Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong không khí của mùa xuân, Tết Nguyên Đán đang gần về, tiết mục nuôi con ở Úc tuần này sẽ mời đến đạo diễn cho rất là nhiều những cái chương trình Tết Việt diễn ra tại Úc trong suốt nhiều năm vừa qua. Và bác sẽ chia sẻ với chúng ta những cái câu chuyện xung quanh ngày Tết bên mâm cơm của gia đình, cũng như những cái di sản của người Việt như là một phần văn hóa của xã hội Úc. Xin chào Đức Nguyễn Văn Thuất và rất cảm ơn bác đã tham gia chương trình nuôi con ở Úc tuần này ạ.
Dạ, xin kính chào quý khán thính giả của Susiro và kính chào cô Bích Ngọc.
Thưa bác Thuất, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thì chúng ta sẽ đón chào Tết Nguyên Đán rồi. Thì lúc này ở tiểu bang Victoria, bác Thuất thì đã có hội chợ Tết ở Sanobin diễn ra vào tuần trước. Tuần này thì sẽ đến Richmond, rồi Footscray, rất là nhiều những cái hoạt động. Thì không biết là ở tiểu bang New South Wales, bác Thuất có bận rộn không để chuẩn bị cho hội chợ Tết ở trên đó à?
À dạ vâng, rất là nhiều năm nay có thể nói là trong suốt thời gian mà tôi cư ngụ ở Úc thì tôi coi như là lúc nào cũng bận rộn với hội Tết dưới hình thức này hay hình thức khác. Và bây giờ tôi đang giúp mà chúc ích cho hội Tết Bankstown được tổ chức hàng năm, nên cũng có thể nói là cũng bận rộn cũng sao cả.
Dạ vâng. Dạ, Bích Ngọc cũng biết là cái thời điểm này là cái thời điểm mà bác Thuất rất là bận rộn, bởi vì bác là người tham vấn và hỗ trợ rất là nhiều cho những cái hội chợ Tết của cộng đồng người Việt. Và chúng ta thấy là mỗi năm đến độ xuân về thì người Việt của mình ở khắp các tiểu bang đều nô nức chuẩn bị cho hội chợ Tết cả. Vì sao mà trong suốt nhiều năm qua như vậy bác lại tham gia dự phần vào cái việc tổ chức hội chợ Tết của cộng đồng thưa bác ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái Tết Nguyên Đán là cái ngày thiêng liêng, là một cái truyền thống rất là quan trọng của người Việt và là một phần của cái văn hóa Việt. Thế nên là ngày Tết chúng ta cần có dành một số cái thời gian, một số cái năng lực để mà làm sao cho cái việc mừng xuân đón Tết trong gia đình cũng như là trong cộng đồng nó được càng vui, càng hữu ích, càng ý nghĩa, càng tốt. Như tôi đã nói trên thì Tết Nguyên Đán là một cái lễ hội truyền thống mà là một phần thiết yếu trong văn hóa Việt. Mà văn hóa là cái nét đặc thù của mỗi dân tộc và xác định cái sự khác biệt giữa dân tộc này và khác. Nếu mà văn hóa của dân tộc nó bị mất đi đó, thì cái dân tộc đó là cũng sẽ bị đồng hóa, là sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta có thể nhớ lại lịch sử là cái đội quân Mông Cổ bách chiến bách thắng, nó dùng một đế quốc trải dài từ Á sang Âu. Nhưng mà đế quốc này chỉ tồn tại được 100 năm thì tan rã, là bởi vì đoàn quân Viễn Chinh nó bị đồng hóa và các xã hội bản địa họ xâm chiếm. Cái nền văn hóa của các bộ lạc du mục vào thời đó là không có đủ sức hấp dẫn để góp phần củng cố đế quốc, mà ngược lại là họ cũng bị thu hút bởi sự phong phú biến lũ của cái nền văn hóa của những quốc gia bị cai trị. Một cái thí dụ khác là chúng ta có thể nhìn thấy là ở tại nước Trung Hoa đó, là cái nền văn minh Hoàng Hà với Hán tộc đã được tổ chức chặt chẽ, nên mặc dù là đã bị dân Mãn Châu và dân Mông Cổ là cai trị trong thời gian thế kỷ thứ 17 và 13, nhưng mà sau cùng là hai cái giống dân này là bị hòa nhập vào trong cái đất nước Trung Hoa, bởi vì văn hóa của họ là không có thể cao hơn cái văn hóa của Hán tộc. Có thể nói là cái văn hóa là một cái nhu cầu rất là quan trọng, ngoài cái nhu cầu vật chất để ổn định đời sống cho một thế người dân và gia đình, thì mỗi chúng ta đều có cái ước vọng là chúng ta duy trì được những cái gì mà thân thương của cái quê hương nguồn cội của chúng ta, là một phần trong cái con người chúng ta. Cái đó có thể là thức ăn, có thể là câu hò điệu hát, có thể là cây cảnh, có thể là tập tục truyền thống, y phục vân vân. Do vậy là duy trì những cái giá trị tinh thần này, những cái nét văn hóa này là cái nhu cầu tối thiết, kế tiếp cái nhu cầu ổn định về vật chất. Đó là cái nhu cầu của mỗi người được sống trong cái văn hóa nguồn cội của mình ít hay là nhiều. Có được cái may mắn là chúng ta sống được ở Úc là một nước trẻ trung và đa văn hóa. nước Úc sẵn sàng chào đón những giá trị văn hóa mới nhằm làm phong phú cuộc sống của dân tử. Bởi vậy có thể nói rằng là việc bảo tồn những cái truyền thống hay đẹp, hay tích cực hơn nữa, đó là nỗ lực phát huy những cái tinh hoa của văn hóa Việt, trong đó có hội Tết là cái bổn phận mỗi người, là nhu cầu của chúng ta, mà còn là cái niềm hãnh diện và là sự đóng góp vào cái nước Úc, cái văn hóa mà chúng ta đang sống.
Xuân khát khao lòng người mang đến bao nhiêu niềm vui, mà xuân vẫn tay trẻ thơ tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vàng trên cành tre.
Như bác Nguyễn Văn Phất vừa mới chia sẻ với chương trình của SBS Radio đó, thì rõ ràng mỗi người Việt của chúng ta khi mà chúng ta đến nước Úc thì chúng ta cũng mang theo cái văn hóa cội nguồn của mình, và Úc cũng giăng tay chào đón những cái món quà, những cái giá trị mà chúng ta dành tặng cho nước Úc. Và Tết Nguyên Đán là một giá trị mà chúng ta góp phần vào cái sự đa dạng phong phú trong cái nền văn hóa của nước Úc. Có một cái điều mà Bích Ngọc cảm thấy khá là băn khoăn đó thưa bác Nguyễn Văn Phất, đó là khi mà tham gia những cái hội chợ của cộng đồng người Việt của mình đó tại Úc á, thì Bích Ngọc thấy là có rất là nhiều những cái hoạt động và vui chơi giải trí nè, có nhiều gian hàng bán rất là nhiều đồ ăn thức uống, rồi có những cái gian hàng lô tô vui chơi, những cái game giải trí, và cũng khá là thu hút các bạn trẻ. Cái điều này nó cũng vui, nó cũng rất là hay, bởi vì gọi là lễ hội mà, thì cái phần hội nó cũng phải đáp ứng đầy đủ. Thế nhưng mà phần lễ, như là những cái hoạt động mà tập tục truyền thống của mình, thì làm sao để mà mình có thể chia sẻ với những cái sắc dân khác, và để cho thế hệ trẻ gốc Việt hiểu về Tết Nguyên Đán qua những tập tục truyền thống này, chứ không phải là những cái âm thanh ồn ào náo nhiệt của cái lễ hội nó quá xô bồ với rất nhiều hoạt động. Thì trong cái quá trình mà bác Thuất thực hiện những cái hội chợ Tết của cộng đồng á, thì bác làm cách nào để có thể mang được cái điều này đến với những cái người dân Úc và cho thế hệ trẻ của mình thưa bác ạ?
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ngọc về cái câu hỏi này. Thì chúng tôi đã xưa rằng là đại đa số người Việt chúng ta đến Úc là đến với cách là người tị nạn. Do đó cái điều mà chúng ta có thể mang đến là văn hóa. Vì chúng ta không có tiền tài, kỹ thuật của chúng ta là một cái nước đang phát triển thì cũng không có gì cao. Do vậy có thể nói là cái văn hóa là cái chúng ta mà có thể mang đến một cách dễ dàng. Mỗi người tùy theo cái địa phương mình cư ngụ mang đến cái nét đặc thù của cái đời sống của mình, và cái đó là mình tìm cách phát huy ở tại Úc. Thì đối với các hội Tết, tôi nghĩ là cái phần vui chơi là rất là cần thiết, rất là không thể thiếu, bởi vì có như vậy thì mới hấp dẫn được một số đông người. Tuy nhiên ngoài cái phần vui chơi ồn ào náo nhiệt đó, thì chúng ta là những người tổ chức đó, những cái đoàn thể thanh thiếu nhi và cả gia đình cũng cố gắng làm sao để cho cái nội dung của hội Tết nó chuyển tải, nó chuyên chở được đến cái người tham dự, mang đến cho họ một cái gì về tinh thần, về ý nghĩa của hội Tết. Muốn như vậy chúng ta phải tìm hiểu có những cái tìm hiểu những cái về cái văn hóa ở chúng ta, đặc biệt là về hội Tết, xem là hội Tết có những cái tập tục gì, những cái truyền thống gì, và những cái gì mà chúng ta có thể giữ, chúng ta nên giữ và có thể thích hợp nó ở tại nước Úc này. Bởi vì có những cái điều, những cái tập tục mà nó không còn thích hợp nữa và nó không thấy áp dụng ở nước Úc nữa, thì chúng ta phải quên nó đi. Và ngoài ra chúng ta cũng phải tạo nên những cái sinh hoạt mới, hay là biến cải, hay là cải tiến những cái sinh hoạt cũ để cho nó đáp ứng được cái tình hình tại nước Úc mà chúng ta sinh sống. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng là hội Tết là phải có phần vui chơi trong một lúc nào đó. Ngoài ra đó là hội Tết cũng cần mang đến cho người tham dự một cái giá trị tinh thần và một số cái giá trị về văn hóa. Đặc biệt là chúng ta cần mở rộng. Chúng ta không nên là chỉ chơi đóng cửa chơi với nhau, mà chúng ta nên mời gọi những cái cộng đồng văn hóa khác, những cái người sống với chúng ta đó, đến thưởng lãm, chia sẻ. Và có như vậy thì chúng ta mới phát huy được những cái tinh hoa của văn hóa Việt được. Do vậy đó thì cái việc mà tổ chức hội Tết đó, tôi nghĩ đó là một cái công tác rất là quan trọng, và nó đòi hỏi một cái nỗ lực sự tế nhị trong cái việc thực hiện và rất là kiên trì. Nói chung thì tôi hoàn toàn đồng ý rằng là chúng ta cần mang đến cho những người đi thăm hội Tết, đi viếng hội Tết một cái số cái giá trị về tinh thần, về văn hóa ngoài cái nội dung vui chơi là bắt buộc phải có. Và cái chỗ đó là tùy theo mình nỗ lực của mỗi ban tổ chức cũng như là các đoàn thể tham dự.
Khi mà nghe những cái chia sẻ của bác Nguyễn Văn Thuất thì Bính Ngọc cảm thấy rất là tâm đắc, đặc biệt ở cái chia sẻ của bác đó là chúng ta khi mà tổ chức một cái lễ hội nào đó, đặc biệt trong những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt, thì chúng ta cũng phải mời gọi, mở cửa để cho những cái cộng đồng khác họ cùng đến để họ thưởng lãm những cái hay cái đẹp của cái nét văn hóa của mình. Và đó là cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta tổ chức những cái hoạt động này. Và khi mà nhìn lại cái chiều sâu của những cái hội chợ Tết mà bác Nguyễn Văn Thuất đã tham gia, thì Bính Ngọc thấy là có rất nhiều những cái hoạt động văn hóa đáng ghi nhớ, phải kể đến như là sự tham gia của ông Đồ nè, viết những câu đối Tết trong ngày xuân, rồi những cái lễ hội rước dâu và nhiều những cái hoạt động khác, múa lân vân vân, nó gắn liền với văn hóa của người Việt mình. Và đây quả là những cái điểm nhấn mà những người tham dự họ sẽ không thể nào quên được. Làm sao để chúng ta có thể khuyến khích thế hệ trẻ gốc Việt dự phần vào cả cái việc tổ chức nữa? Bởi vì qua đó họ sẽ hiểu được cái Tết một cách sâu sắc hơn, thưa bác. Và dựa vào kinh nghiệm của bác thì bác thấy là các bạn trẻ đó, họ có vui lòng phụ giúp ban tổ chức trong những cái hoạt động này hay không ạ?
Đây là một trong những thử thách lớn lao mà các ban tổ chức các hội Tết đều phải vượt qua. Là bởi vì là giới trẻ, cũng nói giới trẻ là giới những anh chị em khoảng 30-40 hay là nhỏ hơn nữa đó, thì giới trẻ là có nhiều cái lứa tuổi khác nhau, và họ có những cái cá tính hoặc là những cái nhu cầu sở thích khác nhau. Do vậy đó là để thu hút họ vào trong cái việc mà chia sẻ cái việc tổ chức hội Tết đó, thì mình phải có những cái phần trình bày về ý nghĩa đó, nó có khác nhau tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái sự hiểu biết, tùy theo cái cá tính và cái sự mong đợi của họ. Cách chung là phải giữ, phải tỏ ra tôn trọng họ, phải tôn trọng các anh chị em đấy và dành cho họ những cái vai trò tích cực. Có nhiều khi mình lại phải chấp nhận là có những cái lỗi lầm để cho họ tự sửa chữa, và nếu không thì nghĩa là rất là khó giữ. Trong quá khứ thì những cái lần mà tổ chức như là giúp vào việc tổ chức hội Tết, và nhất đặc biệt là làm sao để cho các hội Tết của cộng đồng người Việt tự do New South Wales tại Fairfield Showground nó có thêm màu sắc văn hóa, thì chúng tôi đã đề xướng những cái ý kiến và cố gắng thực hiện, ví dụ như là tổ chức diễn đàn văn hóa về tôi gọi là vinh quy bái tổ đó, một trong những hình ảnh đẹp của văn hóa Việt Nam ngày xưa mà tôi nghĩ ngày nay nó cũng còn rất đẹp. Cái Tết là rước dâu trong hội Tết, tổ chức rước dâu để cho thấy những cái nét đặc biệt của văn hóa Việt Nam, và hội nghị Duyên Hồng hay là gánh hàng bông vân vân, thì những cái đó thì là phần lớn là những cái người trẻ, trong dân của người trẻ. Với vậy là mình phải tạo cho một cái niềm thích thú, đam mê về những cái hình ảnh này, và phải dành cho họ một cái vai trò để họ có thể làm. Và nó phải nói chung là nghĩ là phải rất tế nhị, rất khéo léo thì mới có thể giữ được cái thành phần trẻ trung và đầy năng lực này, để họ có thể tiếp tục cảm giác những vai trò quan trọng và cái vai trò lãnh đạo và đâu đó tiếp nối trong tương lai.
Đúng như vậy, là một cây đa cây đề trong cộng đồng, thì làm sao để có thể truyền lửa cho thế hệ trẻ để họ tiếp tục là những người giữ ngọn lửa này, tiếp tục thắp sáng và tổ chức những cái lễ hội Tết Nguyên Đán, những cái lễ hội mang cái giá trị bản sắc văn hóa cộng đồng Việt Nam trong tương lai. Nó là một cái thách thức đối với những người như bác. Chúng ta tạm chia tay với những câu chuyện cộng đồng một chút xíu nha bác Nguyễn Văn Thuất. Chúng ta nói đến cái câu chuyện Tết của gia đình bác Thuất. Tại vì trong cái không khí của ngày đầu xuân như vậy á, thì Bính Ngọc biết á, là mọi người khi mà nghĩ đến những cái gia đình người Việt ở đây á, thì sẽ rất là thích thú với những cái gia đình mà có ba thế hệ ông bà con cháu cùng quây quần quấn quýt với nhau trong cái ngày Tết á. Bản thân bác là một người ông, người cha trong trong một cái gia đình nhiều thế hệ. Bác có thể chia sẻ với thính giả của SBS Radio là cả gia đình của bác sẽ đón Tết như thế nào ạ? Cả gia đình sẽ làm gì trong ngày mùng 1 đầu xuân ạ?
Vâng, thì ngày Tết là cái ngày thiêng liêng của người Việt chúng ta. Mình tôi chắc là rất nhiều đồng hương ở các nơi. Chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng may mắn là vẫn duy trì được cái tập tục là chúc mừng lẫn nhau, lì xì, tính chung, hay là ăn một bữa cơm vào cái ngày mùng 1 Tết. Thì chúng tôi vẫn duy trì được cái đó, và đó là một cái niềm vui. Mấy cái đứa cháu nội cháu ngoại tôi thì nó rất thích lì xì, rất thích bạn. Đó, ngoài cái phần chúc mừng mà nó phải nói bằng tiếng Việt và nó phải ráng học thuộc lòng, nào cũng thấy một cái mỗi khi mà có cái con vị thỏ. Do vậy đó, thì là mình phải làm sao mà duy trì cái tập tục đó, tạo cái sự vui vẻ thì mới duy trì được. Và chúng tôi còn có cái may mắn là chúng tôi có liên hệ với 8 gia đình khác, tạo thành một cái tốt chúng tôi gọi là nhóm 9 gia đình. Đây nó cách văn dương gọi là cửu gia, nhóm tương thân tương thợ và gắn bó mật thiết với nhau trong ngót 30 năm qua. Và tôi đến Úc này là 30 năm rồi, và trong gần 30 năm qua thì nhóm 9 gia đình chúng tôi là gắn bó mật thiết với nhau đó. Đặc biệt là trong khi mà mình xung đón Tết, thì năm nào là chúng tôi cũng tổ chức ăn Tết chung phải một cái gia đình. Chúng tôi gọi là thay phiên nhau đó. Trong chính gia đình năm nay thì gia đình này, năm sau gia đình khác, và tổ chức ăn Tết chung vào cái ngày mùng 1 Tết, sau khi là đi vòng quanh các nhà trong chính gia đình để mừng tuổi ông bà và chúc Tết lẫn nhau. Thì cái gia đình đứng ra tổ chức là sẽ được tiếp sức của 8 gia đình còn lại, và cứ như thế mà mình xoay vòng ha. Thì tôi nhớ là trong cái thập niên đầu tiên đó, thì gia đình chúng tôi là có một năm đứng ra tổ chức, thì chính vợ chồng chúng tôi là phải chủ động trong cái chuyện đó, và nhân số tham dự là chỉ ở khoảng là hơn 40 người thôi. Nhưng mà theo thời gian thì con số này bây giờ tôi thấy lại là nó hơn 100 người rồi.
Wow.
Tôi mấy đứa con thì giờ nó thêm dâu rể nè. Rồi mấy đứa con nó lại có thêm cháu nội ngoại nữa. Thành ra là nhà nào cũng vậy, rồi số nó tăng lên rất đông. Mà đông như vậy đó mà vui á, thì nó sẽ tạo được cái hứng khởi để mà duy trì cái tập tục đó. Thì trong cái buổi ăn Tết chung này là chúng tôi có những cái sinh hoạt truyền thống Tết mà vui, ví dụ chúc Tết và lì xì. Thì như tôi đã nói, lì xì là ai cũng thích cả, thế nên là mấy đứa nhỏ vui lắm. Múa lân có mấy đứa nhỏ nó chơi múa lân mà nó đắm đam mê, không rồi chơi bầu cua cá cột, nó không hiểu bầu cua cá cột thì mấy, nhưng mà rồi dần dà nó cũng hiểu được. Thì khi trong cái không khí mà rất là đượm cái hương sắc Tết, vậy chúng tôi trang hoàng hoa mai, hoa đào, có cây nêu, nếu mà cái nhà tôi chức cũng được giải thích cho các cháu hiểu về cái cây nêu ý nghĩa như thế nào, có câu đối, là có tranh dân gian, có tràng pháo, có bánh chưng vân vân. Thì sau cái đợt đầu tiên thì gia đình chúng tôi đã hai lần nữa đứng ra tổ chức, và năm nay là cũng gia đình tôi đứng ra tổ chức hội Tết cho hơn 100 người đây. Thì hai lần tôi này không phải là tôi tổ chức nữa, mà là con đứng ra tổ chức. Tại bây giờ là cái đại diện cho gia đình tôi đứng ra tổ chức. Thì cái lần trước là hai vợ chồng con tôi là chủ động, bây giờ là mấy đứa cháu nội thì nó lớn lên á, là nó thấy vui quá thì nó cũng góp ý kiến để nó làm cái này cái kia, thì cái đó nó sẽ tiếp tục để mà duy trì cho cái truyền thống tốt đẹp này. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái kinh nghiệm nho nhỏ mà chúng tôi có được. Thì xin trình bày để cô Bích Ngọc và quý khán thính giả có thể suy nghĩ, có thể mình mời một vài người bạn nào đó, những người gia đình của bạn nào đó để mà mình tiến hành cái điều đó chăng. Tôi thấy cái này vui lắm ạ.
Khi mà nghe bác Thuất chia sẻ thì Bích Ngọc thấy cực kỳ hạnh phúc luôn. Tại vì trong những cái năm đầu tiên thì bác Thuất là người đứng ra tổ chức, nhưng mà đến bây giờ thì là con trai, con gái của bác nè, rồi bây giờ là cháu ngoại, cháu nội cũng giữ phần nữa, mà bác không có cần phải lo gì đến cái Tết ở trong gia đình nữa. Các con cháu đều đã coi như là được thu được cái truyền thống của gia đình và tinh hoa đó, cho nên là đều cảm thấy là rất hạnh phúc khi được giữ phần vào cái việc tổ chức. Những cái dịp đầu xuân này ở trên đầu sóng của SBS Radio thì bác Nguyễn Văn Phước có một cái lời chúc và những cái đề nghị gì đối với những thế hệ trẻ và các bậc phụ huynh không? Những người đang còn nỗ lực gìn giữ Tết Việt và quan trọng hơn nữa là làm sao để cho con cháu gốc Việt của chúng ta thích những cái ngày Tết và mong muốn cái sự quây quần của gia đình bên mâm cơm ngày Tết, thưa bác ạ?
Thì chúng tôi thấy năm nay là hôm Tết chúng ta có được cái may mắn là có thể thực hiện vào cái dịp cuối tuần, là cái ngày Tết đúng ra là ngày 25 thứ bảy, 25 tháng Giêng, nên là sau đó là Australia Day, rồi ngày thứ hai lại là cái ngày nghỉ bù, rồi là chúng ta có a long weekend, một cơ hội hiếm có, rất là đặc biệt. Thì tôi ước mong rằng là tôi xin được đề nghị rằng là mỗi gia đình chúng ta dành một chút thời gian trong cái khoảng thời gian may mắn này là để quây quần với con cháu và với đại gia đình của chúng ta hoặc là với đoàn thể của chúng ta. Tôi nghĩ là cái việc duy trì cái sắc thái đặc biệt của ngày Tết Nguyên Đán là các đoàn thể thanh thiếu nhi giữ một vai trò rất là quan trọng. Các nhóm bạn trẻ cũng giữ một vai trò hữu ích. Thành ra là cái cơ hội mà 3 ngày liên tiếp, ba ngày Tết là trúng với ba ngày thứ bảy thứ hai là cái cơ hội gọi là quý báu vô cùng. Thì chúng ta nên dành một ít thời gian cùng nhau quây quần sống lại cái hương vị ngày Tết, mỗi gia đình chuẩn bị một chút ít để nhà cửa mình có gì mới mẻ đặc biệt trong cái dịp ngày đầu xuân này, mà cố gắng tụ họp con cháu còn đang nghỉ holiday đó và cuối tuần thành ra là có thể tập hợp lại về để chúc tụng lẫn nhau. Ông bà nên tỏ ra gần gũi thân mật với con cháu, không nên nghiêm khắc quá, không nên đòi hỏi nhiều quá. Và các cháu cần tập chúc Tết và cần có tiền lì xì, cần được ăn ngon, cần và các đoàn thể thanh thiếu nhi nên tổ chức cái sinh hoạt mà trong cái chiều hướng là bảo tồn và phát huy cái truyền thống Tết của mình. Thì chúng tôi xin được đề nghị như vậy. Và nhân dịp năm cũ sắp Tết, năm mới sắp đến, năm mới 2020, và là tôi xin được kính chúc toàn thể quý đồng hương gia quyến là luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trên cái nước Úc.
Xin được cảm ơn bác Nguyễn Văn Thuất đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn cũng Bình Ngọc, và xin cảm ơn quý khán thính giả của SBS Radio.
Vì muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.